là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Yên Bái, 14 tháng 12 năm 1984, 14 tháng 12 năm 2019, là phóng sự ghi nhận quá trình 35 năm xây dựng và trưởng thành của Tổ chức Hội nghề nghiệp đại diện cho những người làm báo trong tỉnh. Cuối chương trình là mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin.
Hội đồng nhân dân huyện Trấn Yên vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 12 đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, huyện Trấn Yên đã hoàn thành 33 trên 34 chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Trong đó, giá trị sản xuất, nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.300 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 142 tỷ đồng, 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, huyện Trấn Yên tiếp tục phấn đấu hoàn thành 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng. Trong đó chú trọng khai thác và phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng thương mại dịch vụ, tập trung phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, thực hiện giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Kỳ họp cũng đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán huyện năm 2020. Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2020, các nghị quyết về chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Trấn Yên năm 2020.
Hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn vừa cấp 2,5 triệu bầu quế giống hỗ trợ cho nhân dân tại các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn trồng trên diện tích hơn 1.000 ha. Số cây giống được xuất từ vườn ươm cây giống tại huyện đã được kiểm định bảo đảm chất lượng đủ tiêu chuẩn xuất vườn. Năm 2019, huyện Văn Chấn được tỉnh Yên Bái hỗ trợ bổ sung trên 800 ha quế ngoài diện tích 2.500 ha theo đề án phát triển cây quế giai đoạn 2016-2020. Để đảm bảo việc trồng quế đúng thời vụ, hạt kiểm lâm huyện đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn hướng dẫn người dân bảo vệ chăm sóc cây giống, chờ thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành trồng. Huyện phấn đấu sẽ hoàn thành trồng toàn bộ diện tích quế trong tháng 12 này.
Hội khuyến học huyện Trạm Tấu vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư nhiệm kỳ 2019-2024. Hội khuyến học huyện Trạm Tấu hiện có gần 5.900 hội viên. Thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, nhiệm kỳ qua Hội khuyến học huyện đã thực hiện tốt công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đến nay tất cả các xã thị trấn đều có trung tâm học tập cộng đồng. Thực hiện đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. Đến nay toàn huyện có hơn 2.300 gia đình học tập, 18 dòng họ học tập, 26 cộng đồng đạt cộng đồng học tập. Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội khuyến học huyện Trạm Tấu tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các mô hình học tập. Phấn đấu đến năm 2024 có trên 60% hộ được công nhận đạt gia đình học tập, 80% dòng họ được công nhận dòng họ học tập. Thực hiện tốt công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học và các hoạt động hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo.
11 tháng năm 2019, huyện Văn Yên có trên 123.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện, tăng hơn 1.200 đối tượng so với năm 2018. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 85 tỷ đồng, tăng hơn 9 tỷ đồng so với năm trước. 11 tháng qua, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã chi trên 197 tỷ đồng cho các đối tượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội huyện đã giải quyết chế độ cho gần 1.500 người, tăng 54 người so với cùng kỳ năm trước. Từ nay đến hết năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên sẽ phấn đấu hoàn thành công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giảm tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội, phối hợp với Bưu điện huyện và các cơ quan quản lý thực hiện rà soát bổ sung dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, kiểm tra đôn đốc và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách xã hội cho người lao động đúng quy định.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, là tổ chức chính trị, xã hội và nghề nghiệp của những người làm báo trong tỉnh, trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Nhà báo Yên Bái đã vượt qua khó khăn, không ngừng phát triển, bắt nhịp với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tạo ra những bước đột phá trên tất cả các lĩnh vực công tác hội, từ đó thúc đẩy sự phát triển, đổi mới, báo chí, phục vụ đắc lực trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Yên Bái, 14 tháng 12 năm 1984, 14 tháng 12 năm 2019, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Tiền thân là Hội Nhà báo tỉnh Hoàng Liên Sơn. Năm 1991, sau khi tách tỉnh, Hội Nhà báo Hoàng Liên Sơn cũng được chia tách và chính thức đổi tên thành Hội Nhà báo Yên Bái. Đến nay, sau 7 kỳ đại hội, Hội Nhà báo Yên Bái đã phát triển lên gần 200 hội viên sinh hoạt tại 5 chi hội nhà báo trực thuộc, gồm chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Báo Yên Bái, Tạp chí Văn nghệ Yên Bái và chi hội Nhà báo Sở Thông tin Truyền thông, chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái và một câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi. Trong xu thế thông tin đa dạng và nhiều chiều hiện nay, báo chí Yên Bái tiếp tục khẳng định là công cụ tuyên truyền sắc bén, định hướng trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là tiếng nói của đảng bộ, chính quyền và diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo nhiều dấu ấn trong hoạt động báo chí cả nước. Đặc biệt, báo chí Yên Bái đã đóng góp quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Nhà báo Nguyễn Ngọc Trấn, nguyên chủ tịch Hội Nhà báo Yên Bái nói:
Có thể khẳng định rằng là báo chí tỉnh Yên Bái trong 35 năm qua đã có những bước trưởng thành vượt bậc cả về số lượng, cả về chất lượng, cả về đội ngũ và cả về tác phẩm. Hiện nay chúng ta có một cái lực lượng làm báo cũng như các cái phương tiện làm báo khá dồi dào. Chính vì vậy chúng ta đã cho ra đời những cái tác phẩm báo chí và xứng với cái yêu cầu đổi mới của đất nước chúng ta hiện nay. Và chính cái báo chí của tỉnh Yên Bái đã góp phần làm cho báo không chỉ là báo chí của tỉnh Yên Bái đã không ngừng đổi mới và phát triển, còn có góp phần vào cái sự nghiệp đổi mới báo chí trong cái nền báo chí cách mạng Việt Nam chúng ta ngày nay.
Những năm qua, Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tuyên truyền tới hội viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình, đảm bảo tính thời sự, tính định hướng, thông tin nhiều chiều, bám sát hơi thở cuộc sống. Đồng thời phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên các hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm của người làm báo. Chi hội đã tham mưu mở mới nhiều chương trình đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ thông tin của khán thính giả, như chương trình Tin tức và đời sống, Mỗi xã một sản phẩm, Câu chuyện doanh nghiệp, Dự báo thời tiết và Cảnh báo thiên tai, tạp chí chuyên đề về nông nghiệp nông thôn, Cải cách thủ tục hành chính, chuyên đề văn hóa ẩm thực, văn hóa và du lịch, chương trình Tuổi thần tiên format mới, Thời trang và cuộc sống, qua đó từng bước nâng cao chất lượng chương trình của hai tờ báo nói, báo hình, đưa các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới các tầng lớp nhân dân. Nhà báo Nguyễn Tiến Tuấn, Phó Giám đốc, Thư ký Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nói:
Trong những năm vừa qua, Đài Phát thanh Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với Hội Nhà báo tỉnh về công tác tổ chức quán triệt, triển khai những cái nội dung văn bản mới mà Hội Nhà báo Việt Nam ban hành, như là luật báo chí 2016, luật an ninh mạng, quy tắc ứng xử mạng xã hội và quy định đạo đức nghề nghiệp, để cho các hội viên nắm bắt được những nội dung cơ bản để các đồng chí có cái tư tưởng, có cái định hướng, có cái bản lĩnh chính trị vững vàng để góp phần giúp đồng chí hội viên chúng ta tuyên truyền đúng định hướng của Đảng, của nhà nước, của tỉnh.
Hiện nay trung bình mỗi ngày, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng 6 chương trình thời sự phát thanh các thứ tiếng, 4 chương trình thời sự truyền hình cùng hàng chục chuyên trang, chuyên mục, các chương trình khoa giáo, giải trí với tổng thời lượng phát sóng truyền hình 17 giờ một ngày, trong đó có 7 giờ tự sản xuất. Với thời lượng phát sóng trên vệ tinh lớn, đòi hỏi các hội viên của Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh luôn đổi mới nội dung, hình thức thể hiện các chương trình, bám sát các sự kiện chính trị, phản ánh kịp thời, sinh động các hoạt động kinh tế xã hội của địa phương. Để bắt kịp xu thế của phát thanh truyền hình hiện đại trong môi trường cạnh tranh gay gắt với các loại truyền thông mới, các hội viên Chi hội ở tất cả các bộ phận chuyên môn đã nỗ lực làm việc, không kể ngày đêm, sẵn sàng có mặt ở những điểm nóng, nơi thiên tai, bão lũ khó khăn, nguy hiểm, tự học để nắm bắt được công nghệ của phát thanh truyền hình hiện đại. Bên cạnh việc tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh, ngày lễ, ngày kỷ niệm của tỉnh, của đất nước, các hội viên Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái còn đi sâu tìm tòi phản ánh các vấn đề được dư luận quan tâm, qua đó góp phần định hướng dư luận xã hội. Thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và tham gia các giải báo chí từ trung ương tới địa phương do Hội Nhà báo Yên Bái phối hợp tổ chức, Các hội viên chi hội Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có sự trưởng thành về nghiệp vụ. Trong các kỳ liên hoan truyền hình toàn quốc, chi hội đã xuất sắc giành được 7 huy chương vàng cùng nhiều huy chương bạc và bằng khen và luôn đạt giải cao tại các giải báo chí quốc gia hàng năm với 1 giải A, 3 giải B và gần 10 giải C. Phóng viên Phạm Lương, chi hội nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nói.
Trong những năm qua thì Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái cũng như chi hội Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tổ chức rất là nhiều những cái hoạt động bổ ích để chúng tôi có thể tham gia và học hỏi kinh nghiệm. Là một phóng viên trẻ thì khi mà được phát động đấy thì chúng tôi cũng như nhiều những cái phóng viên khác đều tích cực hưởng ứng. Tôi cũng mong muốn là trong thời gian tới thì Hội Nhà báo tỉnh cũng như là chi hội Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ tiếp tục có nhiều những cái hoạt động bổ ích hơn nữa để chúng tôi có cái cơ hội để tham gia và trau dồi thêm về cái nghiệp vụ của bản thân mình, có thể hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ mà cơ quan và địa phương giao phó.
Phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Yên Bái với 4 ấn phẩm là báo in Yên Bái hàng ngày, báo vùng cao, báo điện tử, truyền hình Internet. Những năm qua, Chi hội Nhà báo, báo Yên Bái đã tập trung đổi mới về hình thức và nội dung, luôn bám sát định hướng công tác tuyên truyền, nhiệm vụ chính trị của địa phương và những sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Thông tin nhanh nhạy kịp thời đến bạn đọc. Trung bình mỗi tháng, Chi hội báo Yên Bái phát hành hơn 5.000 tờ báo in. Các hội viên chi hội báo Yên Bái đã nỗ lực sáng tạo ra nhiều tác phẩm báo chí mang tính phát hiện, bám sát các vấn đề của cuộc sống, biểu dương các điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực. Để tăng tính hấp dẫn, thu hút bạn đọc, chi hội nhà báo, báo Yên Bái đã chú trọng phát huy tốt các thể loại báo chí như phóng sự, điều tra, ký, ghi chép, đồng thời duy trì nhiều chuyên mục mới hấp dẫn như chuyên mục Vấn đề hôm nay, nỗ lực xây dựng nông thôn mới, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cấp bách phòng chống dịch tả lợn châu Phi, kết nối trẻ. Trong thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông số hóa đa phương tiện và mạng xã hội, mỗi người làm báo của chi hội báo Yên Bái luôn đề cao trách nhiệm, tích cực rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực sáng tạo, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng đội ngũ những người làm báo yêu nghề, thực sự là những nhà báo mắt sáng, lòng trong, bút sắc, xứng đáng là người lính đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng. Nhà báo Bùi Minh Đức, Phó Tổng Biên tập Chi hội Nhà báo, báo Yên Bái nói.
Thời gian tới thì Chi hội Nhà báo, báo Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái cũng như là Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên đáp ứng yêu cầu thời cách mạng công nghệ 4.0 hướng tới để xây dựng tòa soạn hội tụ. Báo sẽ tập trung trí tuệ đầu tư hưởng ứng các cuộc thi do Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, đồng thời cũng tăng cường đào tạo giáo dục về đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ phóng viên nhằm thực hiện tốt 10 quy ước đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.
Với mục tiêu đổi mới báo chí, Hội Nhà báo Yên Bái luôn xác định cần phải xây dựng cho được đội ngũ những người làm báo chuyên nghiệp, đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Trong suốt 35 năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở hội, Hội Nhà báo Yên Bái đặc biệt quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, tuyên truyền bồi dưỡng nâng cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng đội ngũ nhà báo vừa hồng vừa chuyên. Hội đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí Hội Nhà báo Việt Nam và nhiều phóng viên, nhà báo giỏi có uy tín đang làm việc tại các cơ quan báo chí trung ương mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hàng nghìn lượt hội viên, tổ chức những chuyến giao lưu thâm nhập thực tế với hội nhà báo các tỉnh bạn để hội viên được chia sẻ, học hỏi phương thức làm báo của đồng nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí của tỉnh. Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện môi trường cho hội viên rèn luyện nâng cao tay nghề, hội còn duy trì giải báo chí tỉnh Yên Bái hàng năm, có từ 150 đến 200 tác phẩm tham dự. Thông qua giải báo chí của tỉnh và các cuộc thi, hội đã lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự giải báo chí quốc gia. Nhờ đó đến nay, Hội Nhà báo Yên Bái đã có 1 giải A, 3 giải B, 6 giải C và nhiều giải khuyến khích thuộc các loại hình báo chí, đạt giải báo chí quốc gia. Bên cạnh đó, những năm qua, hội đã phối hợp với nhiều sở ban ngành tổ chức các cuộc thi báo chí viết về hoạt động của các ngành, qua đó mở rộng mối quan hệ hiểu biết giữa báo chí với các ban ngành trong tỉnh, tạo môi trường thuận lợi để các hội viên lao động sáng tạo ra nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng. Nhà báo Thanh Chi, Hội Nhà báo Báo Yên Bái nói.
Là một hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Yên Bái thì tôi thường xuyên tham gia các cuộc thi do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức. Trong đó thì tôi đặc biệt quan tâm đến giải báo chí tỉnh được tổ chức hàng năm. Bởi với tôi thì giải báo chí tỉnh chính là niềm động viên, là sự tôn vinh đối với những người làm báo thực sự yêu và tâm huyết với nghề. Qua đó thì cho tôi thêm động lực để trưởng thành hơn qua từng mùa giải. Tôi nghĩ đã là nhà báo thì ai cũng mong muốn là mình đạt giải để khẳng định được cái sự cố gắng cũng như là năng lực chuyên môn của mình. Xong để có được cái niềm vinh dự đó thì mỗi nhà báo sẽ phải nỗ lực làm sao để có được những đề tài tốt, có những thông tin giá trị và cách thể hiện phù hợp để có sản phẩm báo chí chất lượng tham dự giải. Ngoài ra thì giải báo chí tỉnh cũng chính là một cái sân chơi lớn để chúng tôi có cơ hội được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm làm nghề, từ đó thì xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa.
Hội Nhà báo Yên Bái đã và đang tiếp tục đẩy mạnh nhiều chương trình hành động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động các chi hội trực thuộc. Cùng các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua trong hội viên gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí, mở rộng công tác đối ngoại và tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo. Mỗi hội viên, nhà báo luôn thực hiện nghiêm luật báo chí, 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Coi đây là hành trang trong tác nghiệp báo chí trên mọi mặt của đời sống xã hội. Ngoài ra, hàng năm, Hội Nhà báo Yên Bái còn tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí, tổ chức Hội báo Xuân, kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, tham gia Hội báo Toàn quốc tại thủ đô Hà Nội, duy trì đặc san người làm báo Yên Bái, qua đó thúc đẩy hoạt động báo chí ở các chi hội trực thuộc, đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới. Họa sĩ Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái, thư ký chi hội tạp chí Văn nghệ Yên Bái nói.
Để đóng góp chung trong cái sự nghiệp của phát triển của Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái thì chỗ Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Yên Bái của chúng tôi, đặc biệt là cái chỗ chi hội nhà báo tạp chí Văn nghệ Yên Bái của chúng tôi thì là luôn luôn hưởng ứng mọi những các cái hoạt động của Hội Nhà báo tổ chức. Đặc biệt là hàng năm là chúng tôi tham gia đều đặn những cái Hội báo Xuân. Chúng tôi nó luôn luôn là có ba cái ấn phẩm, cái Văn nghệ tạp chí Yên Bái hàng tháng, cái Văn nghệ Yên Bái vùng cao và cái trang Văn học nghệ thuật Yên Bái điện tử thì chúng tôi tham dự rất đều đặn. Ngoài ra thì vào những cái dịp ngày 21 tháng 6 kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì Hội Nhà báo tỉnh có tổ chức những cái hoạt động thể thao thì anh em phóng viên của tạp chí Văn nghệ Yên Bái chúng tôi cũng tham dự rất là đều đặn và sôi nổi.
Với những kết quả đạt được trong suốt 35 năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái là một trong những đơn vị dẫn đầu Hội Nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc. Hội cũng vinh dự hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Năm 2005 được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, 5 lần được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và 2 lần được Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc. Trên 100 cán bộ hội viên các thế hệ của hội được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Nhiều cán bộ hội viên được tặng bằng khen của các cấp bộ ngành trung ương, qua đó khẳng định sự phát triển không ngừng và đóng góp tích cực của báo chí Yên Bái đối với sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Xuân Cảnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Yên Bái cho biết.
Thì trong thời gian tới thì Hội Nhà báo Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy những cái thành tựu mà các thế hệ lãnh đạo Hội Nhà báo Yên Bái làm được trong những năm qua. Đồng thời là cũng kịp thời khắc phục những cái mặt còn hạn chế, những cái còn tồn tại. Thế và hội cũng sẽ tiếp tục bám sát các nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Đặc biệt là cái nghị quyết đại hội lần thứ 8 của Hội Nhà báo Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức vào đầu năm 2020. Thế và cụ thể thì đối với Hội Nhà báo trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho những người làm báo trong tỉnh. Thế cái mặt thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tăng cường công tác đào tạo, thế và tập trung vào cái việc là thích ứng, thế và tương tác phản biện với mạng xã hội. Thế và một cái việc nữa là chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt cái giải báo chí Yên Bái hàng năm, thế và phối hợp với các sở ban ngành mở rộng các cuộc thi. Thế và một cái việc rất là quan trọng mà chúng tôi thấy là chúng hội và báo phải tiếp tục phấn đấu thực hiện trong thời gian tới là phối hợp với các ngành làm tốt cái công tác tư vấn phản biện cũng như là tham mưu đề xuất những cái xây dựng, những cái quy hoạch, cái kế hoạch phát triển sự nghiệp báo chí để làm sao mà báo chí tỉnh Yên Bái được giữ vững là một cái đơn vị, một trong những đơn vị dẫn đầu báo chí các tỉnh miền núi phía Bắc.
Trước xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và các phương tiện truyền thông hiện đại đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện ở từng cơ quan báo chí. Do đó, trong giai đoạn mới, Hội Nhà báo Yên Bái sẽ không ngừng tự đổi mới để bắt nhịp với thời đại số hóa, xu hướng báo chí hiện đại, góp phần vào sự lớn mạnh của báo chí tỉnh nhà, cũng như nâng cao vị thế, uy tín của Hội Nhà báo tại địa phương, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển và hội nhập.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện.
Quý vị thính giả thân mến, mẹ chồng, nàng dâu từ xưa đến nay luôn là mối quan hệ có nhiều mâu thuẫn, dễ nảy sinh hiềm khích nhất. Tuy nhiên, trong thực tế không phải bà mẹ chồng nào cũng đáng sợ, có rất nhiều bà mẹ chồng thương yêu chiều chuộng con dâu không khác gì con đẻ. Như hôm trước tôi vừa thấy một bà mẹ chồng ngày nào cũng cần mẫn nấu cơm ngon cho con dâu. Biết con mới sinh ăn uống không ngon miệng, nên hôm nào bà cũng thay đổi thực đơn rồi nấu những món vừa ngon vừa bổ cho cả hai mẹ con. Đó chắc chắn là bà mẹ chồng khiến cho hàng trăm cô gái ngưỡng mộ. Vậy điều gì đã tạo ra một người mẹ chồng tốt? Tôi nghĩ điều quan trọng nhất trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không phải là mẹ chồng, cũng không phải là nàng dâu mà chính là chồng. Vâng, trăm sự mâu thuẫn cũng là do cùng yêu thương anh chồng mà ra, nên chồng phải là người khéo léo, tinh ý, biết điều hòa mối quan hệ đó. Nếu mẹ chồng mà bắt nạt, đối xử không tốt với nàng dâu thì đều là lỗi của chồng chứ không phải mẹ chồng. Ngược lại, nếu nàng dâu đành hanh không tôn trọng mẹ chồng thì cũng là lỗi của anh chồng. Lý do tôi nói vậy là vì chồng là người đứng giữa, là mối liên kết giữa mẹ chồng và nàng dâu thì phải biết cách vun vén cho mối quan hệ này. Một người chồng tốt sẽ là người biết khiến cho bố mẹ yêu quý con dâu ngay từ khi con dâu còn chưa đặt chân về nhà. Trong các câu chuyện của mình, anh ấy phải khéo léo cho bố mẹ thấy được rằng con dâu ngoan ngoãn, đáng yêu và lễ phép. Anh ấy cũng phải cho bố mẹ hiểu rằng nàng dâu là người mình đã chọn và khiến cô ấy hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc. Làm gì có bố mẹ nào lại muốn cho con mình bất hạnh, nên khi hiểu được điều gì đó, chắc chắn bố mẹ chồng sẽ không còn làm khó con dâu. Thêm vào đó, tâm lý mẹ chồng đối xử không tốt với con dâu là do sợ con dâu bị chiếm hết tình cảm yêu thương của con trai. Thế nên anh chồng cũng phải giải thích với mẹ rằng dù anh ấy có lấy ai thì anh ấy vẫn đối xử và yêu thương mẹ như xưa. Ngược lại về phía nàng dâu thì người chồng cũng phải nói chuyện trước với vợ để cô ấy hiểu rõ mẹ chồng là người mà anh yêu quý, kính trọng cả đời nên cô ấy cũng nên tôn trọng bố mẹ chồng. Anh sẽ không bắt buộc vợ mình phải yêu bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, nhưng ít nhất cũng phải tôn trọng, ngoan ngoãn, lịch sự với gia đình. Người chồng cũng có thể dặn dò vợ nếu có mâu thuẫn thì vợ cư xử bình thường, nhẫn nhịn một chút, không cần quá đánh đá, vì anh sẽ là người hiểu chuyện, tìm hiểu đúng sai để phân rõ công bằng. Khi nàng dâu được đảm bảo bởi sự che chở, bảo vệ của người chồng thì cô ấy cũng sẽ tự tin và không xù lông lên nữa.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mai hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng, công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ơ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, cô chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.